Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Gây Dựng Lại Đời Sống. Hôm nay chúng ta đến bài số 31. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong Cựu Ước sách Nehemi. Đề tài của loạt bài nói lên tiến trình áp dụng nguyên tắc Kinh Thánh từ sách Nehemi để xây dựng lại đời sống thuộc linh đã và đang đi qua những thất bại, đổ nát, hư hoại, và bây giờ có thể chuyển hướng, vươn lên trong đức tin, thắng hơn cám dỗ, vượt qua khó khăn để sống thành đạt mục đích của Chúa và truyền rao sự vinh hiển của Ngài. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ cùng lắng nghe học hỏi là bài Giải quyết chuyện nội bộ phần 3 đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Nehemi đoạn 5, từ câu 1 đến câu 19 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Khi ấy có tiếng kêu la lớn của dân sự và vợ họ về người Giuđa là anh em mình. Có người nói rằng, chúng tôi, con trai và con gái chúng tôi đông đảo, và chúng tôi phải có lúa mì để ăn cho sống. Cũng có người nói rằng, trong khi đói kém, chúng tôi cầm ruộng, vườn nho và nhà chúng tôi hầu cho có lúa mì ăn. Lại có người khác nói rằng, chúng tôi có cầm ruộng và vườn nho chúng tôi mà vay bạc đặng đóng thuế cho vua. Vả, thân của chúng tôi vốn như của anh em chúng tôi, các con trai chúng tôi khác nào các con trai của họ. Này, chúng tôi phải bắt các con trai và con gái chúng tôi làm tôi mọi, và đã có đứa con gái chúng tôi làm tôi mọi rồi, không còn nơi quyền tay chúng tôi chuộc nó lại, vì đồng ruộng và vườn nho chúng tôi đã thuộc về kẻ khác. Khi tôi nghe các lời này và tiếng kêu la của họ, bèn lấy làm giận lắm, vì lòng tôi bàn tính về điều đó, cãi lẫy với những người tước vị, các quan trưởng, mà rằng các ngươi buộc tiền lời cho mỗi người anh em mình. Tôi nhóm lại một hội đông đảo đối nghịch chúng mà nói rằng, cứ theo quyền chúng ta có chuộc lại anh em chúng ta là người Giuđa mà đã bị bán cho các dân tộc, và các ngươi lại muốn bán anh em mình sao? Chớ thì họ sẽ bị bán cho chúng ta sao? Chúng bèn làm thinh chẳng biết nói chi nữa. Tôi lại nói, điều anh em làm chẳng được tốt. Anh em há chẳng đáng lẽ ăn ở cách kính sợ Đức Chúa Trời, e bị sỉ nhục giữa các dân tộc là thù nghịch của chúng ta sao? Tôi, anh em tôi và các đầy tớ tôi cũng có cho họ vay mượn bạc và lúa mì vậy. Nhưng tôi xin anh em hãy bỏ cái ăn lời này. Tôi xin anh em chánh ngày nay hãy trả lại cho họ đồng ruộng, vườn nho, vườn olive và nhà cửa của họ cùng lời 1% về bạc lúa mì, rượu và dầu mà anh em đã bắt họ nợ. Chúng nói rằng chúng tôi sẽ trả lại và không đòi họ chi hết. Chúng tôi sẽ làm như vậy y như ông đã nói. Tôi đòi những thầy tế lễ bắt chúng thề phải làm theo như lời hứa đó. Tôi cũng rũ vạt áo tôi mà rằng, phàm ai không giữ làm theo lời hứa này, nguyện Đức Chúa Trời hãy rũ hắn khỏi nhà và khỏi hoa lợi của công lao hắn. Nguyện hắn bị rũ sạch không như vậy. Cả hội chúng đồng nói, Amen. Chúng ngợi khen Đức Giê-hô-va. Đoạn dân sự đều làm theo lời hứa ấy. Vả lại, từ ngày tôi được lập làm tổng trấn trong xứ Giuđa, tức từ năm thứ 20 cho đến năm thứ 32 đời vua Ác-ta-sát-xe, cộng trong 12 năm, tôi hoặc anh em tôi chẳng ăn lương lộc thường cấp cho quan tổng trấn. Nhưng các quan tổng trấn đã đến nhậm trước tôi, bắt dân sự cấp dưỡng, lấy cho mình lương thực và rượu, trừ ra 40 siếc lơ bạc, đến nỗi các đầy tớ họ cũng lấn lướt trên dân sự nữa. Nhưng tôi không có làm như vậy, vì cớ kính sợ Đức Chúa Trời. Lại tôi cũng giữ bền vững trong công việc xây sửa vách này, chẳng có mua đồng ruộng nào. Và các tôi tớ tôi đều hội hiệp lại đó, đặng làm công việc. Nơi bàn ăn tôi cũng có 150 người Giu-đa và quan trưởng, ngoại trừ những kẻ ở giữa các dân tộc chung quanh chúng tôi đi đến. Vả người ta dọn ăn cho mỗi ngày một con bò, 6 con chiên chọn lựa. Người ta cũng dọn những gà vịt và mỗi 10 ngày đủ các thứ rượu rất nhiều. Dầu như vậy, tôi cũng không đòi lương lộc của phần tổng trấn, vì công dịch lấy làm nặng nề cho dân sự này. Hỡi Đức Chúa Trời tôi ơi, nguyện Chúa nhớ lại tôi về các điều tôi đã làm cho dân sự này và làm ơn cho tôi.
Ở đây chúng ta muốn trả lời là ông giải quyết vấn đề nổi bùng trước mắt của ông trong sự gãy đổ nội bộ như thế nào. Thứ nhất là chúng ta thấy ông thiết lập xác định nguyên tắc kinh thánh. Ông đưa ra vấn đề chỗ thất bại hay là chỗ khó khăn. Ông thiết lập căn bản của kinh thánh. Chúng ta vừa đọc phần căn bản kinh thánh về vấn đề cho vay, thì ông đưa điều đó ra ở câu số 7. Ông nói rằng: tôi cãi lẫy với những người tước vị và các quan trưởng, các ngươi buộc tiền lời cho mỗi người anh em mình. Tôi nhóm lại hội đông đảo chống nghịch chúng mà nói rằng: cứ theo quyền chúng ta có chuộc lại anh em chúng ta là người Giu-đa đã bị bán cho dân tộc, mà các ngươi lại muốn bán cho anh em mình sao? Ông thiết lập vấn đề là ông nói là Kinh Thánh nói những điều này, Kinh Thánh đã dạy những điều này, và đây là cái chỗ sai trật, và đây là cái chỗ đo lường thiếu hụt, đây là cái chỗ chống lại lời Kinh Thánh. Ông nói là thứ nhất là Kinh Thánh nói là không được cho vay lấy lời trong vòng anh em, mà các anh đang cho vay lấy lời, anh em sai trật lời Kinh Thánh, nghĩa là thiết lập lời Kinh Thánh là tiêu điểm. Chỗ nữa đó là nói rằng trong Lê Vi Ký đoạn 25 câu 47-53, khi một người Do Thái mà vì nghèo khó mà phải bán mình cho dân ngoại để làm tôi tớ, để làm tôi mọi đó, thì người Giu-đa, nhất là người bà con đó, là phải mua người đó lại, phải trả tiền mua người đó lại để giải phóng họ ra khỏi sự nô lệ tôi mọi đó. Thì ở đây ông nói rằng chúng tôi đang làm điều đó, và theo như quyền có chuộc lại anh em chúng ta là người Giu-đa, chúng tôi đang đi chuộc lại, mà mấy ông thì lại lấy người Giu-đa của anh em mình rồi lại bán họ ra. Hóa ra là mấy anh bán ra tôi đi mua lại, thì đấy là một cái sự mâu thuẫn lớn lắm. Nghĩa là mấy anh làm ngược hết tất cả những lời Kinh Thánh. Đó là chỗ ông thẩm định, là ông thiết lập lời Kinh Thánh. Và đấy là điều quan trọng khi chúng ta giải quyết vấn đề khó khăn trong sự liên hệ. Tại vì khó khăn trong sự liên hệ thì ai nấy đều có lý do hết. Tôi có lý do này, tôi có lý do kia, người nói tôi vị này, người bên kia cũng có lý do. Mà hễ tới Nehemia nó ngồi xuống, bây giờ anh giải thích chuyện của anh bên này, anh giải thích chuyện của anh bên này, hồi họp lại, không có thông cảm đến từ nơi đó. Ông nói thứ nhất mà mình phải quan tâm tới đó là lời Chúa nói gì. Lời Chúa nói gì trong vấn đề này, và tất cả chúng ta phải rõ ràng trong vấn đề của lời của Chúa. Cho nên bản tính thường tình của chúng ta đó là chúng ta quyết định theo cảm xúc của mình chứ không theo lời Kinh Thánh. Và ông thiết lập ngay là Kinh Thánh là vấn đề căn bản. Cho nên chẳng hạn như khi bây giờ vợ chồng có chuyện lục đục cãi nhau, thì vấn đề là không biết là lý của anh hay là sao, lý của em là sao. Vấn đề câu hỏi đầu tiên là gì? Lời Chúa nói gì trong cái chuyện mình đang đối diện? Và khi mình nói cái câu đó ra, lời Chúa là gì, cái lời hết cãi nhau à, tôi bảo đảm đó. Khi nào mình có chuyện gì hụt hạc với nhau đó, mà trước khi gây nhau mình nói khoan gây đã, bây giờ để hỏi coi lời Chúa nói gì. Nghĩa là sau khi mà nói cái đó xong, học lời Chúa xong thì hết cãi. Cho nên cái vấn đề căn bản là ở chỗ đó. Kinh Thánh nói gì về vấn đề này, ở đâu chép, và chúng ta cần phải thiết lập một cách rõ ràng điều đó. Tôi thanh niên tới nói tôi về khó khăn gặp phải trong hội thánh, rồi nói em tính phải làm này, em phải tính làm kia. Nghĩa là cũng nói nhiều thứ lắm. Rồi tôi chỉ hỏi câu rồi cho anh cái lý do từ Kinh Thánh mà em muốn làm những chuyện em làm. Rồi tôi tưởng đó là cái câu hỏi cho chúng ta, đó là nhiều khi mình đang gãy đổ với ai đó, mình đang hụt hạc với ai đó, hay là mình đang mất sướng với ai đó. Cái cư xử thái độ này kia, thì mình phải đặt câu hỏi rằng nền tảng Kinh Thánh mà mình đang áp dụng trong vấn đề này là gì. Nếu mà mình tập cái thói quen đó là mình bắt đầu giải quyết rất nhiều chuyện. Rồi đó là cái cách mà Nehemia bắt đầu. Ông hỏi rằng Kinh Thánh nói gì. Và khi mình hỏi câu đó là mình đem Chúa vào trong vấn đề, mình đặt Chúa ở trọng tâm, mình đặt tất cả mọi điều ở dưới thẩm quyền của lời Chúa, cho nên nó có giải pháp. Còn nếu mà không đem lời Chúa đặt ở trọng tâm thì mạnh ai lý đó, cãi nhau tới cãi nhau lui, trình bày gì kia, nó cũng sẽ không đến sự giải quyết cho tới khi mình thiết lập là có lời của Chúa, thẩm quyền của lời Chúa. Chúng ta phải ở dưới thẩm quyền của lời Chúa. Cho nên điểm đầu tiên là thiết lập lời Kinh Thánh, thiết lập nguyên tắc Kinh Thánh về vấn đề đó, về vấn đề đang phải đối diện. Nhưng mà điểm thứ hai đó cũng khá ngạc nhiên, đó là ông thực hành kỷ luật cá nhân. Ông thiết lập một cái vấn đề kỷ luật cá nhân ở đây. Chúng ta coi lại trong câu số 6, có mấy chữ mà cần để ý để chúng ta thấy điểm này. Khi tôi nghe các lời này và tiếng kêu la của họ bèn lấy làm giận lắm, lòng tôi bàn tính về điều đó. Rất là đặc biệt. Thứ nhất là ông nói về cái phản ứng đầu tiên của ông, ông nghe ông rất là giận. Cái chữ là không phải là giận thôi mà giận lắm. Rất là giận, và cái chữ là tôi muốn nổ bùng lên, tôi muốn nổ tung lên, tôi muốn cũng tham dự trong cái tiếng kêu la lớn của cái sự bất công đang xảy ra này. Tức là cái phản ứng giận dữ nó không phải là lúc nào nó cũng sai, tại vì có những cái sự mình nổi giận đúng theo lời Kinh Thánh, mình nổi giận vì cớ công bình, nó có cái cảm xúc đó chứ không phải không. Chúng ta nhớ là Chúa Giêsu nổi giận khi Chúa thấy người ta biến đền thờ của Đức Chúa Trời nơi cầu nguyện thành ra hang trộm cướp, và Chúa cũng nổi giận, Chúa lấy roi, Chúa rượt, Chúa đập bàn, Chúa làm đuổi họ đi ra hết. Thì có cái sự giận dữ của sự nên thánh nữa. Nhưng mà ở đây đó là ngay cả khi ông giận với một cái lý do đúng thì ông có con đường khôn ngoan để mà hành động, giữ mình trong kỷ luật lời Chúa, và ông dùng cái chữ rằng lòng tôi bàn tính về điều đó. Tức là tôi bàn tính với tôi về điều đó. Cái chữ là tôi nói chuyện với tôi bàn tính với tôi. Nhưng mà cái chữ gốc là chữ rất là đặc biệt. Chữ gốc là chữ lên ngôi. Tức là tôi làm vua của tôi. Nghĩa là tôi chủ động tất cả mọi cái cảm xúc của tôi đòi hỏi có một cái sự thuận phục. Nghĩa là cái cảm xúc đầu tiên là mình muốn phản ứng thì ông nói sao? Tôi chủ động hết, tôi nắm lại hết, tôi đặt để nó chỗ nào vô chỗ đó, tôi bàn tính lại với tôi. Nghĩa là tôi để thì giờ ra, tôi yên lặng xuống để mà tôi nói rằng khoan nêm đi, khoan nói gì hết trơn, khoan nổi nóng, khoan gặp ai, cái nguyên tắc Kinh Thánh chỗ này là gì, cái cách giải quyết là làm sao, ai là vấn đề. Nghĩa là ông đặt mình trong kỷ luật cá nhân. Và đây là vấn đề rất là căn bản khi chúng ta đối diện với những cái sự gãy đổ của liên hệ. Thường thường phần giải quyết của mình mà không ở dưới kỷ luật cá nhân thì mình càng giải quyết bao nhiêu nó càng đổ vỡ thêm bấy nhiêu. Vì sao? Mình nói mà không suy nghĩ, mình nổi nóng mà mình ra, mình không có trên cái nguyên tắc nào, mình chỉ phản ứng mà thôi. Tôi tưởng ở đây ông có thì giờ ông cầu nguyện, ông bàn tính cái chuyện ông suy nghĩ ra. Thành ra câu đơn giản là suy nghĩ trước khi hành động nó dễ hiểu thôi. Nhưng mà khi cái sự suy nghĩ đó là suy nghĩ trên lời của Chúa, sự suy nghĩ của sự cầu nguyện, thì nó là cái bước tiến rất là rõ ràng để giải quyết vấn đề. Cho nên không bao giờ hấp tấp, không có phản ứng, nhưng mà nói chuyện với chính mình. Tôi thích cái chữ là lên ngôi đó. Tôi làm vua trong lòng, tôi không có để cho cảm xúc tôi nó chạy lung tung. Tôi bắt mọi điều phải phục. Cho nên điểm đầu tiên là thiết lập lời của Chúa. Thứ hai là kỷ luật cá nhân để áp dụng lời của Chúa. Thứ ba là đối diện vấn đề trực tiếp. Ông đối diện vấn đề trực tiếp. Cái chữ lòng tôi bàn tính điều đó, rồi dùng cái chữ cãi lẫy với những người tước vị. Thực ra cái chữ cãi lẫy thì nó dịch hơi thô. Tôi đối diện vấn đề với những người này. Tôi đòi hỏi họ phải đối diện vấn đề với tôi trên những cái chuyện này. Với những người tước vị và các quan trưởng, tức là những người trong cái phần lỗi đó. Nó cái chữ mạnh hơn nữa là tôi la mắng, phải là chữ cãi lẫy, nhưng mà tôi đặt vấn đề, tôi đòi hỏi họ phải đối diện. Tôi gọi một cái buổi họp lớn, tôi nhóm một hội đông đảo để mà đối nghịch cùng chúng. Thường khi chúng ta có vấn đề trong sự liên hệ thì cái khuynh hướng của mình là thứ nhất là tránh né, tránh không đụng tới, tại vì nó khó lắm, nó đụng tới khó. Mà tránh né không được thì lướt qua, làm như là không biết vậy. Còn mà lướt qua không được thì chuồn luôn. Nhưng mà ở đây không được, tại vì sao? Vì tất cả những cái sự giải quyết vấn đề của chúng ta nó đều phải đem tới ăn năn và vâng phục. Ăn năn tha thứ vâng phục lời Chúa, mà không thể có ăn năn vâng phục tha thứ nếu không có đụng tới vấn đề một cách trực tiếp. Cho nên vấn đề nội bộ, vấn đề liên hệ là vấn đề phải giải quyết cách trực tiếp, phải đối diện với vấn đề. Cho nên ở đây Nehemi áp dụng điều đó, ông đối diện vấn đề. Tôi nhóm lại một hội đông đảo nghịch cùng chúng, tôi cãi lẫy hay là tôi đối diện với vấn đề ở đây. Mình suy nghĩ thêm một tí xíu nữa, mình thấy đây là một bước rất là can đảm của Nehemi. Đây là những người gọi là tai to mặt lớn hả? Đây là những người quan quyền ở trong chỗ. Ông đang xây dựng công việc Chúa tại Jerusalem. Ông là ở xa tới. Đây là những người lãnh đạo ở trong vùng đó mà họ là người có quan quyền. Mà bây giờ ông đụng tới họ, phải bắt đầu đối diện, ông chỉ ra cái sai của họ, thì là lỡ bây giờ họ không đồng ý thì sao? Bây giờ họ nghỉ chơi với ông, sao họ tẩy chay ông, không ủng hộ công việc nữa thì sao? Nó có cái vấn đề đó, nhưng mà ông hiểu như thế này, công việc đã hư hoại rồi, mà nếu vấn đề này không giải quyết thì cũng không làm xong công việc được. Cho nên ông phải giải quyết vấn đề và ông can đảm để mà đụng tới những người giàu là khó, giàu là đứng cái chỗ họ có vai thế, họ có quyền lợi ở trong cái môi trường này. Có những công việc trong công việc Chúa, những hội thánh, nhiều khi gia đình này lớn, gia đình này dâng hiến nhiều, gia đình này đóng góp nhiều thứ, mình sợ đụng tới mình không dám nói. Nhưng mà khi mà không đụng tới không dám nói thì nó cũng đã hư rồi. Và những chuyện này khi mà lời Chúa chỉ ra đó thì sao? Thì phải nói, và phải nói cách trực tiếp. Thật ra ông nói ở đây cách trực tiếp, câu thứ 8. Cứ theo quyền chúng ta mà chuộc lại anh em chúng ta, người Giu-đa đã bị bán cho dân tộc, và các ngươi lại muốn bán cho anh em mình sao? Chớ thì họ sẽ bị bán cho chúng ta sao? Chúng bèn làm thinh chẳng biết nói chi nữa. Tức là khi ông đối diện với họ thì họ câm miệng không biết đối xử làm sao. Câu số 9. Tôi là nói điều anh em làm chẳng được tốt. Điều anh em làm là sai. Ông nói rõ thôi. Điều anh em làm sai, sai làm sao? Thì tôi vừa thiết lập lời của Chúa. Anh em nhìn vào lời của Chúa thì anh em biết anh em làm sai, thì họ không đối diện gì được nữa, họ im miệng không biết nói làm sao. Anh em há chẳng đáng lẽ ăn ở cách kính sợ Đức Chúa Trời, e bị sỉ nhục giữa dân tộc là thường nghịch của chúng ta sao? Ông đem đại vấn đề là chúng ta không phải là người thường, chúng ta là con dân Chúa, chúng ta sống cho sự vinh hiển của Chúa. Anh em sai trật trong cái chỗ là anh em sai trật với nhau, mà anh em cũng sai trật trong vấn đề với Chúa nữa. Thành ra ông đưa ra vấn đề rất là rõ ràng. Ông đối diện vấn đề một cách trực tiếp và vấn đề chân thật. Cho nên cái vấn đề là chúng ta đối diện để đem lại sự hàn gắn, chúng ta đem lại cái sự ăn năn, chúng ta đối diện để đòi hỏi sự vâng phục. Mà nếu mà chúng ta cứ để lướt qua, bỏ qua, không đối diện vì sợ điều này hay là ngại điều kia, nó sẽ nằm đó và nó sẽ trở thành chỗ ung nhọt. Lâu ngày nó làm cho đi không nổi, giải quyết không xong, nó làm cho bệnh hoạn trong chuyện gia đình, trong chuyện hội thánh, trong nhóm, trong liên hệ với nhau. Phải có chỗ, thứ nhất thiết lập lời của Chúa, thứ hai đặt để kỷ luật cá nhân, và thứ ba là giải quyết vấn đề trực tiếp. Giải quyết vấn đề trực tiếp thì sao? Phải đòi hỏi ăn năn. Đó là phần số 4. Ông đòi hỏi ăn năn, ông đòi hỏi có sự thay đổi. Thứ nhất là ông nói cái sự thay đổi này nó rõ ràng trong câu số 10. Ông nói là đây là điều tôi làm, tôi, anh em tôi và các đầy tớ tôi cũng cho họ vay mượn bạc và lúa mì vậy. Ông nói là đây có cái chỗ làm đúng chứ, nghĩa là tôi muốn anh em cứ tham dự trong cái sự liên hệ đó, đáp ứng cho cái nhu cầu. Chúng tôi cũng đang làm, chúng tôi cũng đang cho vay, chúng ta đang cho mượn, đang ban cho, nhưng mà không có cái chuyện ăn lời. Nhưng tôi xin anh em hãy bỏ qua cái ăn lời này. Tức là ông chỉ ra cái cách làm đúng. Ông đòi sao? Ông đòi thay đổi. Ông đòi thay đổi, tại vì sự ăn năn phải có sự thay đổi. Ăn năn mà chỉ cảm động không, mà không có thay đổi thì chỉ là cái chuyện cảm xúc chứ không phải là cái chuyện ăn năn thật. Cái chữ ăn năn đó thì cái nghĩa của nó là sao? Là thay đổi. Đi tới đó cái chữ là quay lại đó, cái chữ U-turn đó là cái chữ ăn năn, mà chạy hoài mà không thấy U-turn thì có vừa chạy vừa khóc nó cũng phải là ăn năn. Cái đếm của sự ăn năn là sao? Ông nói, tôi xin anh em tránh ngày này, ngay bây giờ thì sao? Trả lại cho họ đồng ruộng, vườn nho, vườn olive, nhà cửa của họ cùng với 1% tiền lời, 1% về bạc, lúa mì, rượu và dầu mà anh em đã bắt họ nộp. Tức là anh em phải thay đổi, anh em phải giải quyết vấn đề. Anh em phải có hành động, anh em không thể nói trên miệng, không chỉ cảm xúc thôi. Không phải là ăn năn hối hận mà thôi, anh em phải thay đổi. Đó là điều cần giải quyết, đó là trong sự liên hệ của chúng ta, khi có lời Chúa tới, khi chúng ta đến với nhau, thì chúng ta đến để mà Chúa dùng đem tới sự ăn năn thay đổi. Khó chứ không phải dễ, nhưng mà có cách nào khác hơn để giải quyết vấn đề? Thì Kinh Thánh nói không, Kinh Thánh nói đây là cái phương cách, mà Chúa cũng dạy điều đó trong Ma-thi-ơ đoạn 18. Chúa dạy phải tới với nhau, tới trong cách cá nhân, tới trong cách yên lặng của lãnh đạo, tới trong cách cộng đồng. Nghĩa là cái vấn đề nó phải được giải quyết khi nó gây ra cái sự khó khăn cho công việc của Chúa. Tôi yêu cầu anh em bỏ vấn đề, lấy lời. Tôi yêu cầu anh em thi hành những điều ngày hôm nay. Và đây là những chuyện phải làm. Ông đưa ra cái bản liệt kê. Ông nói tất cả những điều này tôi muốn anh em thi hành. Và họ nói làm sao? Chúng nói rằng chúng tôi sẽ trả lại và không đòi họ gì hết. Chúng tôi sẽ làm y như vậy, ông đã nói. Tức là họ đồng ý, họ ăn năn, họ thay đổi, họ bước vào cái chỗ đáp ứng. Thế cũng tội nghiệp. Đây là những người họ làm sai, bị la, bị chỉ ra sai trật thì họ ăn năn, họ thay đổi. Ra điều đó khó lắm. Mình thấy thường thường là tự ái là nghĩa là giàu biết mình sai cãi cho cái cùng nè, cãi cho chết xong rồi cái chuyện đó sau. Nhưng mà ở đây họ chịu nghe lời của Chúa. Và đó là điều mình cảm ơn Chúa, là khi lời của Chúa đi trước và sự cầu nguyện chuẩn bị đi sau, sự giải quyết vấn đề trong sự khôn ngoan, thì Chúa làm việc, chứ còn con người mình không làm việc được đâu. Mình tới làm sao đòi hỏi ai thay đổi được, mình đâu thay đổi được ai, mình cũng chẳng thay đổi được mình. Chỉ có Kinh Thánh, lời của Chúa, quyền năng của Chúa mới thay đổi lòng người thôi. Nhưng mà khi chúng ta được Chúa sử dụng trong cái công việc đó, thì Chúa làm hanh thông cái công việc, nghĩa là giải quyết vấn đề để làm sao? Để Chúa có thể sử dụng cộng đồng. Nghĩa là mình nói cái chuyện này đó, mình chịu đựng, mình ở cũng không chết, nhưng mà chịu đựng mà ở với nhau trong cái vấn đề sai trật, thì Chúa không dùng được cái cộng đồng đó, Chúa không dùng được gia đình đó, môi trường đó, hội thánh đó. Chúng ta phải giải quyết, và ở đây thì giải quyết để đang sự thay đổi. Nhưng mà một điểm kế tiếp là ông thiết lập trách nhiệm vâng phục. Tại vì ông hiểu vấn đề là ăn năn, nhưng mà bây giờ ăn năn phải có cái bông trái của sự vâng phục. Cho nên ông đòi rất là rõ ràng: tôi đòi những thầy tế lễ bắt chúng thề phải làm theo những lời hứa đó. Nghĩa là họ đồng ý, ông nói đồng ý tốt, ăn năn tốt, nhưng bây giờ làm sao? Làm sao để chứng minh, làm sao để thực sự thi hành? Ông đòi phải có sự chứng giám. Nghĩa là ông nói là cảm động, gật gù, đồng ý không đủ rồi mấy anh xong, mấy anh về mấy anh không làm thì sao? Thì bây giờ mới thiết lập một cái phương cách để mà có thể chứng giám vấn đề trách nhiệm ở đây. Ông nói họ phải thề trước mặt Chúa, nghĩa là phải làm theo lời hứa trong cái phương cách hứa nguyện trước mặt Chúa đó. Rồi ông bày tỏ cái hành động rất là rõ ràng. Tôi dùng cái chữ là ông minh họa cái kết quả. Câu số 13: tôi cũng vũ vạt áo tôi mà rằng, phàm ai không giữ theo lời hứa này, nguyện Đức Chúa Trời hãy vũ hắn khỏi nhà và khỏi hoa lợi công lao hắn, nguyện hắn bị vũ sạch không như vậy. Tức là người Do Thái họ mặc cái áo dài đó thì ông cầm ở đó ông vũ trước mặt, vũ bụi, mình phủi bụi làm sao, mình đi xa về đi đâu có bụi dính đó, mình vũ. Thì ông nói này, đây là mấy anh đó nha, mấy anh mà hứa với Chúa mà không làm thì coi là Chúa cũng vũ mấy anh như vậy. Mấy anh muốn rớt ra khỏi ân điển Chúa không, mấy anh muốn bị Chúa lòi ra không, thì cứ hứa mà không làm. Tức là ông nói một cách rõ ràng đó là có cái kết quả của sự vâng phục và có cái kết quả của sự không vâng phục. Và nhiều khi mình thấy hình ảnh đó mình hiểu, nhưng mà mình cũng phải nhớ rằng đây là chuyện Chúa làm. Chúa là đấng đầy lòng thương xót, Chúa là đấng đầy ân sủng, Chúa chịu đựng lâu. Kinh Thánh nói rằng Chúa là đấng chậm giận, nhưng mà có thời gian để giải quyết. Nếu có những cái vấn đề trong cộng đồng dân sự Chúa, trong sự liên hệ mà Chúa đem lời Chúa tới, Chúa đem sự dạy dỗ tới, Chúa hướng dẫn người tới, Chúa đem mọi chuyện để giúp đỡ, mà chúng ta cứ khăng khăng không giải quyết, chúng ta không nghe, chúng ta cứ sống ích kỷ, chúng ta bất tuân, thì Chúa sẽ vũ. Mà cái chuyện ích kỷ nhiều khi nó không rõ ràng lắm. Chuyện nhà thờ thì ai cứ lo, tôi lo cho nhà tôi lo con tôi. Lúc nào Chúa vũ một hồi đó là con mình tưởng là mình lo cho nó thành người sai trật hư hỏng, hay là cái mà khổ nữa là nó giống như mình, nó trở thành giống như mình, cũng chả lo công việc Chúa, cũng chỉ lo chuyện đời này. Thì đó là Chúa vũ hết tất cả các ích lợi của đời sống, Chúa vũ cái sự nối kết với công việc của Chúa. Có những thời điểm Chúa vũ hết, mình không có chuyện gì làm, không có chuyện gì làm cho công việc Chúa nữa. Chuyện đời này thì nhiều chuyện để làm lắm, nhưng mà Chúa vũ sạch cái phước hạnh, Chúa vũ sạch cái sự nối kết với công việc, Chúa vũ sạch với cái sự sử dụng trong đời sống gia đình, cộng đồng dân Chúa. Điều rất là nguy hiểm là khi chúng ta là cộng đồng dân Chúa trong một hội thánh mà có những vấn đề không giải quyết để lâu ngày, Chúa vũ sạch hội thánh hết sạch. Cũng có đó, cũng sinh hoạt ngày kia, nhưng mà Chúa không sử dụng nữa, và đó rất là tang thương.
Bằng tình yêu thương không đổi rời, ngày lâu hết nước mắt hóa lấp mảnh hồn tan vỡ. Nguyện dâng lên Chúa tất cả những ước vọng, thần linh Chúa gần hết như về thương lòng bằng chi.
Giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống, cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh nguồn sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.